cuộc phỏng vấn cô Vika do người Việt Nam thực hiện tại Mễ Du tháng 3 2001. Cô Kim Hà, giám đốc chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, làm phóng viên. Lời nói đầu, độc giả Việt Nam đã được nghe những cuộc phỏng vấn cô Vika do những người ngoại quốc thực hiện. Đây chúng tôi xin trích lại một cuộc phỏng vấn cô Vika do chính người Việt Nam thực hiện ngay tại Mễ Du, khiến cho chúng ta được vinh dự nghe một thị nhân của Đức Mẹ trực tiếp chuyển sứ điệp của mẹ cho người Việt Nam chúng ta. Tuy chúng ta sẽ gặp nhiều điều cô Vika đã nói trong sách này, nhưng chúng tôi vẫn cứ đăng lại vì nghĩ rằng cô Vika thay mặt Đức Mẹ mà nói với dân tộc Việt Nam chúng ta, cho nên không được bỏ sót một lời nào. Đằng khác, cô Vika vẫn thường nói, lặp lại các sứ điệp của Đức Mẹ thì không bao giờ là vừa, là đủ. Chúng tôi xin nhường lại lời nói cho cô Kim Hà. Trong cuộc hành hương lần thứ 3, đến linh địa Mễ Du của nhóm người Việt Kiều bên Mỹ, do cô Kim Hà tổ chức, phóng viên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ được hân hạnh phỏng vấn cô Vika, một thị nhân đã và đang được diễn kiến cùng trò chuyện với Đức Mẹ hàng ngày. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút. Cô Vika nói bằng tiếng địa phương Option. Cô Anna dịch ra Anh văn và Kim Hà dịch ra Việt văn. Quý vị có thể theo dõi trên Internet www.memaria.org hay liên lạc về 714-265-1512. Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa chúng tôi và Vika. Câu hỏi thứ nhất, đại diện cho đồng bào Việt Nam của tôi trên toàn thế giới, xin thân chào cô Vika. Đây là một vinh dự cho tôi được phỏng vấn cô, một người có diễm phúc gặp gỡ và tiếp xúc với Đức Mẹ Chúa Trời hàng ngày. Xin cô vui lòng cho cộng đồng chúng tôi được tiếp các thông điệp quan trọng của Đức Mẹ dành cho nhân loại.
Từ tận cùng của trái tim, tôi xin gửi lời chào đến các thính giả Việt Nam. Đây quả thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được gặp các bạn nơi đây và trao thông điệp của Đức Mẹ cho các bạn. Tôi gửi đến các bạn niềm hạnh phúc lớn lao và tình yêu thương. Sau đây là các thông điệp của Đức Mẹ trao ban cho nhân loại. Hãy cầu nguyện, ăn chay, ăn năn, thống hối và bình an. Thứ nhất, hãy cầu nguyện chuỗi mân coi hàng ngày. Cầu nguyện cả 3 lần, năm sự vui, năm sự thương và năm sự mừng. Khi cầu nguyện, hãy có một đức tin vững mạnh. Chúng ta không chỉ cầu nguyện bằng lời nói, nhưng hãy mở rộng tấm lòng. Cầu nguyện số sáng cho đến khi nào sự cầu nguyện trở thành một niềm vui. Trước khi bắt đầu cầu nguyện, hãy gạt bỏ những bực dọc và nỗi khó khăn ra khỏi tư tưởng và tâm hồn mình. Đây là giây phút mình dâng lên Cha trên trời tất cả những ước mơ và khó nhọc của mình. Để tập cầu nguyện, ngày đầu tiên, hãy bắt đầu với kinh lạy Cha để cầu nguyện với Cha trên trời. Vì Cha thương yêu ta vô bến bờ, hãy xin cho thánh ý Cha được thể hiện trong đời sống của ta, chứ không phải là ý riêng của ta. Ngày mai, hãy bắt đầu với kinh kính mừng để dâng lên Mẹ trên trời. Đức Mẹ rất rần rủi và thương yêu mọi người. Hãy nhìn Mẹ với đôi mắt của trái tim mình. Ngày mốt, hãy đọc kinh sáng danh số sáng, để vinh danh Cha trên trời và cảm tạ Ngài về mọi điều xảy ra trong đời sống mình. Dù tốt hay xấu, hãy chấp nhận mọi sự, vì tất cả điều tốt hay xấu đều do Ngài cho phép xảy ra. Dần dần, chúng ta sẽ mở rộng tâm hồn, suy nghiệm những lời kinh nguyện, hiểu biết ý nghĩa những lời cầu nguyện và sống với tinh thần những lời cầu nguyện ấy. Đức Mẹ ban cho chúng ta hình ảnh một bình hoa. Mỗi ngày nếu ta tưới nước thì bình hoa sẽ đẹp, chỗ sinh nhiều hoa, hồng rực rỡ. Trái tim ta cũng vậy, nếu ta ướp bằng lời cầu nguyện thì trái tim sẽ nở hoa đẹp đẽ. Còn nếu như chúng ta không chịu cầu nguyện thì hoa trong tim sẽ héo úa, chết dần. Đức Mẹ nói, có những người luôn kiếm cách để hoãn lại, không chịu cầu nguyện. Họ hẹn ngày mai, rồi ngày mốt, và rồi họ không cầu nguyện. Như vậy, trái tim của họ sẽ bị xâm chiếm toàn những điều xấu. Đóa hoa không sống được nếu không tưới nước. Chúng ta không sống được nếu không có ơn lành của Chúa. Lời cầu nguyện trong tâm hồn không thể học hỏi mà làm được, song nhờ thực hành việc cầu nguyện, nếu chúng ta chịu cầu nguyện thì đời sống tâm linh sẽ tiến bộ hơn. Thứ hai là ăn chay. Đức Mẹ dặn hãy cố gắng ăn chay, tốt nhất là bằng bánh mì và nước lã. Những người bị bệnh thì không cần ăn chay, nhưng họ cần từ bỏ những gì mà họ yêu thích nhất trong đời để họ dâng lên cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Còn có những người khỏe mạnh cũng không chịu ăn chay. Họ nói là ăn chay vì đau đầu, chóng mặt. Đức Mẹ nói, nếu ta tầm nhiệm ăn chay là để dâng sự hy sinh lên cho Chúa và Mẹ thì sẽ không còn vấn đề gì cả, miễn là mình có ý chí mạnh mẽ để làm chủ chính mình. Thứ ba, hoán cải. Đức Mẹ dạy, các con thân mến, khi các con gặp khó khăn, bối rối, các con tưởng rằng Chúa Giêsu và Mẹ ở xa các con, nhưng chúng ta luôn ở bên cạnh chúng con. Hãy mở rộng tâm hồn và nhìn sâu vào hồn mình. Các con sẽ hiểu tình yêu cao vời của Chúa và Mẹ. Hãy hy sinh những gì mà các con yêu thích nhất. Mẹ vui mừng nhất là khi các con từ bỏ tội lỗi của các con. Hãy cho ban sự bình an và tình yêu cho gia đình và bạn bè xung quanh. Mẹ ban cho các con ân lành của Mẹ. Mẹ cầu bầu cho tất cả các con. Mẹ rất vui mừng khi các con lần chuỗi mân côi trong gia đình, trong cộng đồng, và cha mẹ cầu nguyện chung với con cái. Nếu các con cầu nguyện chung trong gia đình, thì Satan sẽ không thể nào làm hại các con được đâu. Mẹ nhấn mạnh rằng, Satan rất mạnh. Hắn đang phá rối chúng ta bằng mọi cách, trong mọi sự. Chúng ta sẽ cố gắng cầu nguyện nhiều hơn, để Satan không thể làm gì hại chúng ta được. Cách tốt nhất mà Đức Mẹ đề nghị là hãy cầm chuỗi tràng hạt trong tay, vì chuỗi tràng hạt là vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến thắng Satan. Đức Mẹ khuyên ta nên đeo thánh giá hay ảnh vải có làm phép trong người, để Satan không thể làm hại ta được. Thứ tư, dự thánh lễ hàng ngày. Đức Mẹ dạy rằng thánh lễ rất quan trọng. Đó là những giây phút thánh thiền trong đời sống, vì Chúa Giêsu thật sự hiện diện sống động trong tim các con. Hãy chuẩn bị mình một cách tốt lành để đến gặp gỡ Chúa trong thánh lễ với tình yêu thương và với sự tôn kính xứng với phẩm chất của Chúa. Thứ năm, xưng tội hàng tháng. Mỗi tháng đi xưng tội ít nhất một lần. Nếu có nhu cầu, thì năng đi xin tội hơn. Đừng nghĩ rằng vào tòa giải tội là chút bỏ hết tội lỗi mình, rồi đi ra lại tiếp tục phạm những lỗi lầm ấy lại. Hãy cố gắng trở thành con người mới. Hãy xin các linh mục ngồi tòa ban cho ta những lời khuyên. Đức mẹ đặc biệt lo lắng cho giới trẻ, vì đây là thời kỳ khó khăn cho họ. Chúng ta phải giúp đỡ họ bằng tình yêu và lời cầu nguyện từ trong tâm hồn ta. Mẹ phán với giới trẻ rằng, các con thân mến, thế giới này chỉ cho các con những sự tạm bợ mà thôi. Satan đang dùng giây phút này để làm lợi cho hắn. Hiện nay, hắn đang phá hoại giới trẻ và các gia đình. Trong một kỳ đại hội, chính Đức Mẹ ngỏ lời với họ, các con thân mến, đây là thời gian ân huệ, các con hãy lặp lại các thông điệp của mẹ. Hãy sống những thông điệp này với tất cả tâm hồn của các con. Hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Muốn có hòa bình trên thế giới, thì các con phải có an bình ngay trong tâm hồn, trong gia đình, cũng như cộng đồng của mình. Các con không thể cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới nếu không có sự bình an trong tâm hồn mình. Mẹ rất cần những lời cầu nguyện của các con để cho chương trình hành động của Chúa Giêsu và của mẹ được thực hiện. Thứ sáu, đọc Thánh Kinh hàng ngày. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy đọc Thánh Kinh hàng ngày, đọc từng đoạn và sống những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Ngoài ra, Đức Mẹ nhấn mạnh rằng chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục và linh mục, cầu cho giáo hội, vì hơn lúc nào hết, giáo hội rất cần nhiều lời cầu nguyện của các con. Cầu nguyện nhiều cho giới trẻ và các gia đình, vì họ đang ở trong một tình trạng cực kỳ khó khăn. Xin cầu cho các chương trình của mẹ được sớm hoàn thành. Cầu cho các ý chỉ của mẹ được thực hiện. Đặc biệt vào mùa chay, Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy nguyện chuỗi mân côi với năm sự thương trước thánh giá của Chúa.